Hồi 4. Dạo cung Thái Thanh, nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp, Phật sống tới công giáng ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Lão quân Tây Hoa Gia Thanh Ngưu, Ngô Phật Đồng Lai Phím Thánh Châu, Khổng Tử Chu Du Thôi Thắt Mã, Du Hồi Sa Mạc Lạc Đà Tu. Dịch: Lão cưỡi trâu xanh phổ đạo trời, Phật chèo thuyền pháp độ không ngơ, Khổng tung vó ngựa thầy muôn thở, Chúa rủi lạc đà cứu khắp nơi. Thế Phật: Trời đất vốn từ một khí xanh, các vị giáo chủ của năm tôn giáo khởi sự giảng đạo dạy người, phương tiện truyền bá tuy không giống nhau, nhưng kho kinh điển hàng ngàn vạn chữ chứa trong bụng đó đều hàm ngụ các pháp chỉ dẫn lối lên thiên đường. Chỉ tiếc rằng ngày nay những kinh sách ấy bị chữa chỗ này sửa chỗ nọ, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, như bức danh họa cổ thờ rách nát, khiến kẻ tu đạo muốn kiếm báu vật phải lặn lội tìm tòi tận chốn thâm sơn cùng cốc. Lại thêm không rõ đặng lễ đạo của các tôn giáo chẳng khác nhau, nên mới quên đi lý tưởng vì sự sống chung lo xây đắp thái hòa, vì chính nghĩa gắn thức tỉnh làm người, cứu vãn cảnh trầm lưng nơi cõi thế, hầu giúp nhân loại sum họp một nhà. Phật tôi đây tại cõi trời không phân biệt chúng sanh, vì lễ loài người đều do đức hiếu sinh của trời mà ra. Ý hướng truyền bá lễ đạo là muốn đời sống hòa bình hạnh phúc của nhân loại ngày một thăng tiến, chấm dứt tình trạng coi rẻ, bài xích, phỉ báng lẫn nhau. Loài người trên mặt đất vốn từ trời xuống, song vì phân chia đi các nẻo để kiếm miếng ăn, duy trì sự sống lâu ngày, quên mất cõi thiên đàng là chốn nhà xưa. Ngày nay cần phải thức tỉnh nhân tâm, hướng về cõi trời, nhận rõ đâu là nguồn cội, ai là tổ tiên, nên mới đặc biệt ra lệnh cho thánh hiền đường trước tác sách Địa Ngục Du Ký, tiết lộ thiên cơ để chúng sanh hiểu rõ nguyên lý của tạo hóa, ngõ hầu các sinh linh trở về được cõi thiên đường. Nếu như không sớm tu tâm sửa tánh, hẳn là càng chìm đắm càng bị chôn sâu, cuối cùng rớt vào sáu nẻo luân hồi, muôn vạn thở không thể trở lại lúc ban đầu được nữa. Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên được. Tế Phật: Cưỡi đóa sen rực rỡ này, rong ruổi vạn dặm giữa chốn không trung để tới thiên đường sáng chói, quả là được nhẹ nhõm siêu thoát. Phờ phơ muốn thành tiên, có cảm tưởng giống như mập cánh vút bay, tấm thân nhẹ hẳn, tinh thần hoàn toàn tiêu dao tự tại. Đệ tử hiền ngoan của ta ơi, cơ sao không nói lên cảm giác lúc này? Dương Sinh: Thưa, con cảm thấy tâm thần sảng khoái, hào quang tỏa ngờ, mây mùa thu tan biến, muôn hoa đua nở khắp nơi, các loài chim quý lượng bay miệng riêu riết ta khúc mừng tiếng. Nơi này không vương mảy may khí tục trần, phong cảnh thiên đường sáng tươi hiện thời, làm mê đắm lòng người chẳng còn muốn trở lại trần gian. Tế Phật: Cảnh tiên này chốn trần gian quả chưa từng nhìn thấy, chỉ cõi trời mới có. Hiện thời duyên trần của con chưa dứt, chẳng thể ở đây lâu, phải lo qua độ thật nhiều chúng sanh, họp bạn cùng lo tu công quả, ngày sau tự nhiên tôi được nơi đây du sơn ngoạn thị, ở mãi nuôi tiên làm khách của tiên. Dương Sinh cảm tạ những lời ân sư vừa chỉ giáo. Các tòa lầu cao phía trước sừng sững giữa mây, ngờ tỏa ánh vàng lấp lánh, lại thấy có con trâu xanh mọc sừng đang tiến về hướng thầy trò mình. Cõi trời cớ sao lại nuôi trâu? Tế Phật: Đó là sức mạnh của đôi cẳng Thái Thượng Lão Quân. Trâu xanh mọc sừng là loại thú đặc biệt ở cõi tiên chứ chẳng phải trâu rừng thế gian. Con chớ sợ hãi, trâu tới nghinh tiếp chúng ta đấy mà. Trâu bò cõi thế gian thật là đáng thương, non cày ruộng, già kéo xe, thân làm thịt, sữa nuôi trẻ, trâu bò cống hiến nhu cầu cho người thật quá lớn lao. Còn con trâu xanh của lão tử nuôi này là trâu trời, thủy tổ của các loại trâu bò trần gian. Trâu bò trần gian có đủ màu lông, nào là như vàng, trắng, đen và đỏ, vân vân, nhưng tuyệt nhiên không có màu xanh. Dương sinh, cung điện phía trước nguy nga tráng lệ phi thường, giống như mây lành kết tụ, như nạm bạc giác vàng. Khi hạo nhiên vây bọc khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Ba chữ Thái Thanh Cung chợt hiện ra, hào quang lòa cả mắt. Thế Phật, đây là Tam Thanh Điện Phủ, chốn cư ngụ của Thái Thượng Lão Quân, cũng còn gọi là Đâu Xuất Cung ở cõi Đại Xích Thiên. Bữa nay lần đầu tiên chúng tôi tới đây, xin Đạo Tổ chỉ giáo cho về nguyên lý trời đất quá công, để người đời được rõ, để kẻ tu đạo về trời bằng con đường ngắn nhất. Viết sách Thiên Đường Vũ Ký trước tiên phải bày tỏ cơ biến hóa vận chuyển của trời đất. Đạo Tổ lại là bậc thánh thượng chân kim tiên khai nguyên, cho nên cầu mong Ngài chỉ dạy về lẽ quyền vi của tạo hóa. Dương sinh, thưa, thì ra là như vậy. Thế Phật, các đồng tử tu đạo đã hàng ngũ chỉnh tề để nghinh tiếp chúng ta. Dương sinh, cúi đầu chào ra mắt chư vị tiên đồng, tôi là kẻ phàm nhân đệ tử của Thánh Đế ở Đại Trung Thánh Hiền Đường. Bữa nay phụng chỉ theo thầy dạo thiên đường hỏi đạo, kính mong tiên đồng chỉ dẫn cho. Đạo đồng, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Giáo chủ ngỏ lời mời hai vị, xin hai vị đi theo chúng tôi vào lại chào ra mắt đạo tổ. Dương sinh, xin đa tạ. Theo tiên đọc vào cung Thái Thanh, chánh điện tôn nghiêm, vắng lặng một vị đạo sĩ vẻ mặt hài đồng, mái tóc bạch hạc ngồi trên bệ cao giữa điện. Phía trước có đặt một lư hương, khói nhang nghi ngút bốc lên. Toàn thân đạo tổ hào quang tỏa ngời. Lạy chào Thái Thượng đạo tổ, nay con phụng chỉ theo thầy lên thăm cõi trời để viết sách. Giờ đây xin vào Thái Thanh Cung lạy mừng ra mắt đạo tổ. Kính mong đạo tổ mở lòng từ bi chỉ giáo cho con về lễ đạo để ghi vào sách Thiên Đường Du Ký hầu khuyên dân người đời. Đạo tổ miễn lễ, Dương sinh mau đứng dậy. Tế Phật cũng chịu nhiều gian lao khổ cực, mời hai vị ngồi. Dương sinh sát phàm chưa quá, linh nhãn lại mới mở, nên đạo lực còn kém. Nay tới cõi Đại Xích Thiên này, tâm linh khó bề chịu đựng nổi. Do đó, ta đặc biệt ban thuốc kim đan này để củng cố nguyên thần đạo thể, hãy cầm lấy đi. Dương sinh cảm tạ sự ân ban của đạo tổ, tinh thần con hiện thờ hơi khó chịu, phong cảnh thiên đường tuy đẹp đẽ, song tâm hồn con cảm thấy không yên. Đạo tổ, chỉ vì công lực chưa đủ, cõi Đại Xích Thiên này, ở bên ngoài 33 tầng trời, nếu không phải là những bậc thượng thánh cao nhân, không thể tới đây, con may nhờ được hưởng phước, nên mới phụng chỉ tới thăm nơi đây, tạ giúp con một cánh tay để thêm sức, mau cúi xuống. Dương sinh, xin vâng lệnh, con đã sẵn sàng. Đột nhiên lửa cháy bùng bùng trong tâm, một luồng chân khí bay vút lên cao, hai mắt mở lớn, chợt cảm thấy cơ thể thích ứng nổi với hoàn cảnh nơi đây. Cảm tạ đạo tổ. Đạo tổ, đó là thuốc cửu chuyển kim đơn, được luyện trong lò vàng 81 năm. Đợi ban cho kẻ có duyên, bữa nay Dương Thiện Sinh tới đây, kể như là người có được duyên ấy. Tế Phật, cảm tạ đạo tổ đã ban thuốc kim đơn trợ giúp phần linh quang cho đệ tử của tôi một cách lớn lao. Mục đích bữa nay chúng tôi tới đây là mong được chỉ giáo, vậy kính xin đạo tổ khai mở lễ quyền vi của trời đất quá công để thế gian giác ngộ đạo lớn mà tu luyện, tính tình hồi hướng, lễ thiện chân. Đạo tổ, sự quyền diệu của trời đất quá công, ngoại trừ những bậc đắc đạo không kể, còn hầu hết người đời đều chẳng thấu tỏ, cõi thế hiện thời lại quá cơ tâm xảo trí, cần phải rộng lượng cứu giúp. Chu kỳ khí trời đất vận hành cực kỳ quyền diệu, cho nên trời ban sách quyền bí thiên đường vũ ký xuống thế gian lúc này cực kỳ đúng thời. Lòng ta hằng lo chúng sanh dưới gầm trời không thấu tỏ lẽ đạo sẽ khó bề hư thiện. Bởi vậy, giờ đây cần phải thuyết giảng một chương về nguyên lý cao thâm của trời đất quá công, đem thiên cơ tiết lộ cùng thế gian để cứu độ chúng sanh. Ô hô trời cao đất thấp, chúng sinh ở giữa ba cõi lập thế giới thành. Kể từ thở mênh mông mờ mịt chưa chia, trời đất còn là một khối hỗn độn. Mặt trời mặt trăng chưa phân, lúc đó khi tiên thiên vô tận, thánh Phật tiên hòa hợp chung cùng một thể, tỏa chiếu vô lượng hào quang xoay chuyển hư không, được gọi là người trên cõi mịt mờ, quyền quyền thượng nhân, hay là vua trời thở ban sơ, nguyên thủy thiên vương. Bởi địa vị tối cao đó, nên còn được kêu là Thượng Đế, là Thủy Tổ muôn loài vạn vật, hoặc Cha Trời Mẹ Đất, vì không biết tên nên mới gọi là quyền quyền mờ mịt, không rõ gốc rễ nên gọi là nguyên thủy ban đầu, tức là gốc của đạo lớn, cõi của không tên. Vận chuyển tới mức tròn đầy thì khí tự nhiên phân hóa thành tam thanh, gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Ba nhân tố Nguyên Nguyên Thủy cùng chung một thể, ba cấp bậc khi đã nên sự thì tam thanh phân chia biến hóa sang hữu hình, khí thanh nhẹ bay lên cao hội hợp làm trời, mặt trăng. Và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo. Thiên tôn vị ở tam thanh lại biến hóa ngũ lão, đông qua mộc công, tây qua kim mẫu, nam qua quả tinh, bắc qua thủy tinh, trung qua hoàng lão, năm lão đã thành ngũ hành lập xong. Khí trượt nặng lắng xuống ngưng tụ thành đất, trời đất đã làm nên nhưng còn thiếu loài người. Vua trời thở ban sơ sinh ra trời đất quá công, cố gắng vận dụng chân khí một cách âm thầm để phân lập năm phương, thành hình thế giới. Nhưng nếu không có con người thì không thể nối liền tam tài, cho nên Ngài mới ra lệnh cho ngũ lão đem các nguyên linh gieo trồng. Ngũ lão sau khi nhận lãnh trách nhiệm liền thúc đẩy kim mẫu, mộc công lo việc thai nghén các nguyên linh, hoàng lão còn tuyển chọn vùng đất đơn khâu thuộc núi Tu Di mà kiếm hang động để hoàng thổ làm chỗ thụ thai. Thế là việc chế lộng tròn trời đệm vuông đất hay trời che đất chở xong xuôi, mộc công bèn nấu ngũ kim lập lấy tinh chất đúc đỉnh ba chân, kim mẫu nung ngũ thổ lập lấy thần khí nặng lư yển nguyệt. Sau khi núi nứt nẻ, tinh chất của nước đá huyền anh rỉ ra ứ động trong lư, liền bỏ chỏ đất vào trong, úp đỉnh vàng lên mặt rồi kiếm củi dâu phương nam cùng vận dụng chân quả nung nấu. Lát sau hơi nước ở giữa chốn thái hòa trong đỉnh ngưng động biến thành nước rớt xuống đáy. Khi thoát ra từ dưới bụng chỏ lại bay lên, Do đó mà nước luôn luôn thăng giáng đầy ắp cả trong ngoài. Năm lão có thể lặng lẽ mở đóng cửa quyền vi, ngưng kết đơn đầu chuyển đỉnh áp chỏ. Hoàng lão, xích tinh, thủy tinh, tại chốn cao vờ trầm mặt đưa mắt thần theo dõi. Kim mẫu mộc công lại tái lập bếp, đập chỏ lên trên đuổi khí lạnh ra đi, tỏa khí ấm áp xuống, để thi hành cái tinh túy của thái ấp. Mộc công kim mẫu dùng đạo kim dịch luyện hình, để gìn giữ tĩnh dưỡng tinh thần, quên lo toan, bỏ tính toán, sống hòa hài, phân định kỳ hạn của các tiết và mùa trong mỗi năm. Xong thì mây ngũ sắc phủ đỉnh đầu, sương ngọt tưới ướt đẫm mình núi Tu Di. Chợt nghe tiếng động cửa trong đỉnh, mộc công kim mẫu biết là đơn đã chín, mở nắp xem thấy có hai vật ấp nhau, liền đưa tay nhắc một vật lên xem thì ra là tượng một hài nhi nam. Mộc công nhắc vật còn lại lên coi thì ra là một hài nhi nữ. Hai người mỉm cười ra khỏi đỉnh luyện ngũ hành. Hai con đỏ đó là họ Bàn Cổ và Thái Huyền Ngọc Nữ, cũng gọi là A Dương hoặc Hạ Giai, ở vào giai đoạn diễn hội giáng trần. Lúc chính khí của ngũ hành sinh ra người, khí của nó tiết ra ngoài, phân tán khắp gầm trời mà sinh ra các loài sinh động, thực vật, cùng các giống bay lặn. Còn như ngũ kim, thảo mộc, nước sông biển, điện quang, thạch hỏa, các loại động vật bụi đất đó đều là nguyên do sự tích nặng đất thổi khí thành người. Con người vốn từ đất làm nên, đất nuôi đất dưỡng, cho nên khi chết lại trở về nguồn cõi đất, tạo lập cõi trần xong, anh nhi hài nữ giáng phàm thân thể vốn thanh tịnh, song vì ăn phải trái cấm, tính dục phàm trần kích động, âm dương giao hợp, cho nên loài người từ đấy sinh sản không ngừng. Lý do vô cực nguyên thủy chỉ nhất động mà sinh ra thái cực. Thái cực bao hàm lưỡng nghi âm dương rồi biến thành tam tài, tứ tượng, ngũ hành vân vân. Nhất bản tán vạn thù, một gốc sinh ra muôn vạn cái khác biệt, cho nên gọi là chúng sinh, cũng còn kêu là 96 nguyên linh, ý nói trời chín, đất sáu, bao la, vô cùng vô tận, không chỉ giới hạn, có 96 ức mà thôi. Ngũ lão thai nghén sinh sản ra các nguyên linh cùng vận chuyển chân khí thành ra người đầy đủ ngũ tạng. Ngũ khí thịnh được là nhờ công của ngũ lão. Loài người trên trái đất màu da không giống nhau là do ảnh hưởng bởi năm sắc của năm phương. Đông sắc xanh, tây sắc trắng, nam sắc đỏ, giữa sắc vàng, bắc sắc đen. Cho nên màu sắc giống như đất nung trong lò, vì lửa không đều mới sinh ra các màu khác nhau. Nguyên linh giáng phàm ban đầu tính tình thuần phát, lấy lá cây che mình, tâm hồn nhiên như lúc ban đầu, không thắc mắc, không ham sống sợ chết, cho nên lúc chết dễ dàng siêu thăng cõi trời. Sau chỉ vì nguyên linh chủng tử sống với đất lâu ngày hay chắc đổi giống, từ thời trung cổ tính linh bắt đầu bị ô nhiễm nặng, cho nên có nhiều kẻ chết không được về trời. Khi ô trọc nặng nề chìm xuống, nên địa ngục được tạo lập từ đây. Ngũ lão ở cõi trời thấy vậy, quá đau lòng muốn phế bỏ, liền triệu tập hội nghị để họp bàn phương cách thâu hồi kế hoạch đã đem ra. Thi hành một cách bất đắc dĩ, ngũ lão mới phân thân giáng phàm đầu thai đủ năm phương làm năm vị giáo chủ của năm tôn giáo bắt đầu truyền pháp thâu nhận môn đồ. Tới lúc các giáo chủ ngưng phổ độ rời bỏ trần gian trở về trời, đa số giáo đồ bỏ kinh bỏ đạo khiến cho nguyên linh phân tán đạo tâm, sinh linh tương tàn làm thương tổn quả khí của trời đất. Kim mẫu đã tại cõi trời ngũ lão xót thương các nguyên linh chủng tử một đi không trở lại, cho nên nay ban lệnh phổ giáng chân đạo quảng độ những người có phước duyên, để cho việc khuyến hóa được hiệu nghiệm mau chóng, bèn mượn hình thức giáng cơ để phát huy đạo giáo, ban truyền lệnh trời để khuyên răn những kẻ ngang ngược. Vì phải cấp thiết độ chúng sanh, cho nên tam tài đồng thanh lập thánh hội để họp bàn, và đã đi đến quyết nghị chung là phải đem phong cảnh thiên đường sáng tươi tiết lộ cùng thế gian để khuyên nhủ và hướng dẫn nguyên linh trở về chốn cực lạc, giúp kim mẫu độ nguyên linh trở về nguồn cội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời xem xong sách này đều hồi tâm hướng thiện, quy y đại đạo, trở lại thiên đường. Nguyên linh được siêu thăng cõi tam thanh, hợp làm một khí hưởng thú tiêu dao. Thế Phật cảm tạ đạo tổ đã tiết lộ hết thiên cơ để cảm hóa chúng sanh, vì thời giờ eo hẹp, tôi còn phải đem dương sinh trở về hiện đường, ngày khác lại xin tới thỉnh giáo. Đạo tổ tốt lắm, ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề tiễn đưa hai vị trở lại hiện đường. Đạo đồng xin tuân lệnh, kính tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở về hiện đường, mong sớm tới thăm lại chốn này. Dương Sinh cảm tạ đạo tổ đã ban lời chỉ giáo ngọc vàng siêu diệu, xin bái từ. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương Thiện Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Đến đây, chúng ta mới thấy rõ rằng, chúng ta không phải là người ở đây sản xuất. Thấy cái nguyên lý sản xuất chưa? À, của bên trên xuống, chứ không phải người thế gian. Tôi đã nói nhiều lần. Hôm nay đọc ra mới thấy, cũng khác gì mà tôi đã nói. Là tất cả chúng ta không phải là người ở đây, không có ai chế chúng ta ra được hết. Chúng ta có quyền sống tự do trong tâm thức. Mà tâm thức của chúng ta muốn thế nào? Muốn hướng thượng hay là muốn làm những điều ác tranh chấp và sống trong cái chỗ eo hẹp, muốn đi đường lớn hay là đi đường hẹp. Đó, đi đường hẹp thì cứ đem tham sân si hướng hạ, mà đi đường lớn thì cứ đem tham sân si hướng thượng. Cho nên may mắn nhất là chúng ta đã có cái pháp. Dù tâm sao lãng nhưng pháp thực hành rồi nó cũng nhắc nhở phải ăn năn hối cải và trở về với sự chân giác của chính mình. Thì mới thấy rằng chúng ta đâu có phải là người phàm ở thế gian đâu. Tôi nói các bạn không phải người phàm. Một nguyên linh của trời đất mà liên hệ với càn khôn vũ trụ là một, mà không chịu ý thức điều đó, mà cứ xưng mình là thứ yếu hèn, mà không chịu khai thác cái cơ năng sẵn có của chính mình để thực hiện cái hòa đồng của tam giới. Cho nên rất thua thiệt. Thua thiệt ở chỗ nào? Càng ngày càng ở trong cái vị trí eo hẹp, rồi cái vị trí eo hẹp nó làm gì? Nó dẫn ta đi xuống cái chỗ tâm tối, tranh chấp, vô lý. Mà ngày hôm nay chúng ta trong một giây phút đi thiên đàng chơi thôi, nghe người ta thuật lại thiên đàng, và tâm hồn, trong tâm thiền chúng ta thấy, họ nói đó chúng ta đến đó. Có cái ý niệm, có cái khái niệm đến đó rồi. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp tu để tháo gỡ những cái gì mà trói buộc mà chúng ta không có đi được. Chúng ta còn ngồi đây lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người lọ, là cột cái tâm làm sao chúng ta bay được. Thấy chưa? Cái chuyện lo đó là lão mẫu đã lo rồi. Cho nên kỳ này đạo tâm đã cho các bạn thấy, nghe lại cuốn đại tâm, duy trì kim mẫu đã khắp biết là bao nhiêu, nhắc các con lại. Các bạn thấy, cái tình yêu thương và phân tách từ ly từ tí để cho các bạn đi. Có gì sung sướng bằng, có gì cởi mở bằng, có gì thương yêu bằng, có chỉ ta chịu nhận hay là không. Nếu chúng ta nhận thì ta dễ về không, về cái nguyên căn không thanh nhẹ, chúng ta mới trở về cái cõi đã được. Còn chúng ta ôm sự bận biểu sau đó, thì làm sao mà chúng ta tiến hóa được? Tất cả đều sắp đặt hết rồi. Luật trời là thương yêu cởi mở, mà tâm mình cứ nghĩ gắt gao hành hạ, làm sao tiếp? Tâm mình eo hẹp, tâm mình vô tư mà đi trở lại sự ưu tư, phải nặng không? Phải che lấp không? Phải tắt đèn không? Rồi bây giờ than trách với ai? Ai làm nấy chịu. Cho nên tình thương của Thượng Đế, của Lão Mẫu là phải mở thêm địa ngục nữa. Để chi? Chiều con. Và cho nó có cái cơ hội đau khổ, nó mới chịu thức tâm. Bình sanh ở thế gian, hoàn cảnh đã dạy nó còn chưa chịu thức tâm. Nên tôi có chồng, tôi bỏ thằng này, tôi lấy thằng kia, tôi bỏ thằng này, lấy thằng kia, lấy chục thằng nó có kinh nghiệm. Nhưng mà cái khổ đó cuộc nó đâu có biết. Còn kia nó, ôi trời, tôi qua đây lấy giữa Mỹ, lấy tùm lum rồi có bị khảo rồi, trời ơi, chứ cha mình ngu. Rốt cuộc mới thấy ngu. Vậy thì bây giờ có người ta nhắc và thấy rõ cái nguyên linh của mình, cho không phải thấy cái xác. Nãy giờ không phải thấy cái xác, thấy cái nguyên linh, thấy cái phần hồn. Nguyên linh tròn đầy cũng như là vũ trụ. Mà sự biến chế đó là phối hợp của ngũ hành, mới cấu trúc thành một cái cơ thể siêu nhiên này. Và cái tâm hồn chúng ta tại sao không hướng về siêu nhiên? Còn dại dột gì? Không tự chủ. Ta phải tự chủ. Ta phải nắm lại cái quyền năng sẵn có của chúng ta. Ở đời chúng ta biết tha thứ và thương yêu, thì cái đầu óc, cái sự sáng suốt của chúng ta nó mới nảy nở. Mà không biết tha thứ và thương yêu thì cái sự tâm tối nó sẽ tràn ngập hận thù. Tưởng tôi trừng trị người đó là người đó tiến, chính tôi trừng trị người đó, tôi tục lùi mà người đó tiến hồi nào tôi cũng hay. Thấy chưa? Vì mình chưa đủ quyền năng. Còn quyền năng của ông trời đặt luật rồi thì có quyền trừng trị. Trừng trị ở chỗ nào? Cái luật này là đi xuống, mà cái bên này là đi lên. Thì bây giờ đã có thang máy rồi. Đứng ở đây là nó đi lên. Mà không nghe lời đi đây là nó đẩy ra. Nó đi xuống. Thấy chưa? À, cho nên đạp chặt một chút là sai một ly đi một dặm. Đường đi của chúng ta rất rõ ràng. Có tam giới thượng trung hạ làm pháp luân thường chuyển cho nó khai mở. Rồi thanh lọc cái hạ giới cho nó ổn định. Cho nên tại sao Lão Mẫu và Thượng Đế phải lập cái thế gian để làm gì? Ban đầu tưởng gửi tiền xuống lập cho nó ổn định. Tiền xuống thì mê trần lắm. Bây giờ xuống đem những người truyền pháp và nhắc cho nó biết. Mà người truyền pháp là người nào? Cái người mê trần nhất thế gian là bị đau khổ nhất thế gian, mà luân hồi nhiều kiếp nhất thế gian mới được làm giáo chủ. Nó qua nhiều cảnh khổ rồi. Nó đã gỡ rối cho nó rồi, nó mới nói cái thực hành để cho người khác gỡ rối. Là nó rút ngắn con đường cho mọi người được tiến trở về nguồn cội. Chứ cái người mà lên truyền pháp hay làm giáo chủ không phải vậy. Phải biết ăn phân, phải biết uống nước tiểu, phải biết cái gì dơ nhất, và không chê, không chán. Thấy đó là luật, mà cái luật đó là cái luật phổ độ để cho tâm linh tiến hóa. Cho nên ở thế gian đã thấy nhiều rồi. Có người bị khinh khi nó mới chịu đi học. Xin chén cơm còn đá chén cơm, nó tức nó mới học thì thành trạng nguyên. Thấy không? Rồi hoàn cảnh nó ràng buộc nhiều quá, bây giờ chúng ta tức ta mới tu, ta mới thành Phật. À, hoàn cảnh nó vầy xéo. Thấy nó ác lắm, nhưng mà nó là ân nhân. Không có hoàn cảnh á, thì không có bao giờ có cơ hội tiến. Hoàn cảnh là ân nhân. Thấy chưa? Sau cái đau khổ rồi chúng ta mới thấy nhờ cái hoàn cảnh. Ngày hôm nay tôi có cái vị trí tôi. Cũng như mình biết thương con mình mới biết thương cha mẹ. Rồi ngày nay mình làm mẹ, mình mới nhớ là duy trì cái mẫu mình thế thiên hành đạo. Thấy Ngài làm một việc tốt cho con. Thương yêu con, xây dựng con. Và lái lèo cho nó đi tới con đường chân chính. Là trách nhiệm của người mẹ hiền. Cho nên, cái đạo tâm duy trì cái mẫu cũng có nói. Con thấy mẹ hiền. Mẹ đã làm mẹ, bây giờ con làm mẹ, con phải vì con hơn nữa,
con phải thương yêu con hơn nữa, tức là con sẽ thương yêu nhân loại hơn nữa, thì lúc đó là con được trở về nguồn cội. Cho nên con đạo tâm nhắc đầy đủ hết, không có thiếu một phần sự nào. Ừ? Có buồn không? Có cảm thấy có phần sung sướng không? Tại sao có sự cảm thấy sung sướng? Thấy bản năng được hồi sinh, thấy không còn bơ vơ, không còn đau khổ, có trên có dưới có sự hòa đồng, nó đang nung nấu và ôm ấp tâm hồn. Thấy không? Với cái cảnh này, thế gian có mấy chỗ, thì phải nhìn ở trên bình diện nhân loại, số người này có phước nhiều hơn. Thấy rõ chưa? Vui mà không biết làm sao vui. Không có vận dụng cái khả năng mình để hiểu cái giá trị của cái vui đó, thành ra mình cứ nói vui mà không biết sao vui. Tôi không có chèn ép ngũ tạng tôi nữa, tôi không có uy hiếp tôi nữa. Có sao ăn nấy cho nó ấm một chút, mà cái gì tôi ăn nhiều nhất? Tôi ăn toàn là cơm tinh thần, cởi mở dẫn tiến một phần hồn, từ cõi này tới cõi nọ, đem tôi trở về với chỗ thức tâm chánh giác. Trong mấy ngày học hỏi, trên đường đi tầm đạo, trên đường truy tầm chân lý, mà để đả phá tất cả những sự ngại nghi trong nội tâm nội thức. Khi ta vận dụng sự sáng suốt và dẹp bỏ sự ngại nghi trong tâm thức, thì ta thấy gì? Thấy rõ vô quái ngại. Bây giờ mọi người sống sao cũng được. Thấy luật rồi. Sống trong luật rồi. Cái luật tự nhiên và cái luật siêu nhiên. Hai cái nó hòa hợp để cho tâm thức được cảm hóa, hiểu. Địa ngục là đâu, thiên đàng là đâu. Tại sao những người giải thoát lại vận dụng đủ thứ để đem cho những người chưa giải thoát biết đường đi? Mà thấy rõ cái đường đi nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong tâm. Tâm ở đâu bây giờ mà thấy? Làm sao tìm ra cái tâm? Cho nên người tu đạo cứ tu nhất kiếp ngộ nhất thời, bất ngờ mới thấy cái tâm thôi. Tu hoài, tu mãi, kiên trì, qua nhịn nhục, qua thử thách, thì từ đó mới bộc lộ cái chân tâm. Bản thân nó hồn nhiên. Khi nó gặp người tai nạn, nó chỉ biết cứu không mà nó không biết bản thân của nó, đó là tâm nó rồi. Thì chúng ta ngồi đây học đạo, thấy thầy giảng, thấy cha giảng, toàn là cái gì? Có phải suy tư để giảng không? Không. Luôn luôn với cái tâm hồn nhiên hòa với siêu nhiên tận độ chúng sanh. Trong lúc đó, tất cả những người ở dưới ngồi thấy sung sướng. Tôi cảm nhận sự thương yêu. Tôi đang ôm ấp trong lòng, sự hòa ái tương thân là một. Tôi thấy đường đi, mà tôi phải giữ lấy tôi đi, giữ lấy cái tâm tôi đi. Mà từ khi tôi bước vào cái tâm rồi thì tôi bỏ tất cả những cái chuyện động loạn ở bên ngoài, tôi mới thấy tâm là bất ngờ trong giây phút đó. Nhà cháy, tôi nhảy, tôi cứu người ta. Tuy tôi không có phương tiện mà tôi vẫn cứu. Thì đây là cũng như nhà cháy, trời Phật sẽ cứu ta. Thì ta phải nhận cái sự hồn nhiên tự tại đó mà để chúng ta tiến, thì mới thấy cái tâm. Tâm ở các nơi, tâm ở trong, tâm ở ngoài, lúc nào cũng sẵn sàng. Cái tâm không phải tính, tính là không có tâm, tâm không bao giờ tính. Rồi mới thấy đó là tâm từ bi. Rồi kết luận nó là từ bi là sức mạnh. Thì tôi đã thường nói, nhà cháy, một người đàn bà có thể ôm cái tủ sắt chạy tước ra ngoài đường, vì tự nhiên có sức mạnh, vận dụng sức mạnh và thấy cái của đó là quý nhất, ôm chạy. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái tâm chúng ta là quý nhất, chúng ta làm thế nào? Phải hồn nhiên trở về với chân tâm, ngự hẳn trong tâm, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ là một, huynh đệ tỷ muội là một, tất cả là một. Thì nháy mắt chúng ta đã cứu người. Chúng ta không có làm ô trượt bất cứ nơi nào. Nếu tâm chúng ta quý nhất, ngồi đâu cũng là an lạc, ngồi đâu cũng đầy sáng lạng quý nhất,
thiên địa nhân quy nhất, tất cả vạn linh đều là một. Chúng ta đã ý thức rõ rồi, nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cây cỏ, thu vật con người là một. Nếu ông trời mà cứ lo từ thứ là biết chừng nào mà lo được. Cho nên cái nguyên lý đó là chiếu cho vạn linh, mà vạn linh phải tự lo. Đó, bây giờ các bạn là tự lo cho cái cơ cấu làm việc, ăn ngủ nghỉ, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tự lo để khai mở nó. Ta biết có tâm rồi thì vạn linh cũng có tâm. Ta hướng tâm về vạn linh và tận độ vạn linh trong tiểu thiên địa này thì cái tâm quy nhất nơi ta nó mới có. Cái thức hồi sinh nó mới phục hồi dễ dãi, đầy sinh khí tương giao với cả càn khôn vũ trụ, cởi mở vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rõ cái đường đi rồi, cực nhọc, khổ đau, người nào cũng phải trải qua hết rồi. Bây giờ chúng ta tìm con đường nhẹ nhàng. Thì hôm nay cũng tới giờ rồi, thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Hồi năm là dạo cùng Thái Thanh, nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Phật sống tới công giáng ngày 29 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nể tâm đầu. Nhân nhân hữu ca Linh Sơn tháp, thảo hương Linh Sơn tháp hạ tu. Phật ở Linh Sơn chứ kiếm xa, Linh Sơn ở tại đáy tim ta. Linh Sơn tháp báu người người có, mau tới Linh Sơn tháp đó tu. Cái Linh Sơn của chúng ta ở trong cái đầu tâm, là trong cái khởi điểm tu học, thì thấy cái đầu tâm khi xuất ra thì chúng ta thấy tất cả bầu trời sáng lạng, sao chiếu minh mông. Nhưng mà đó là tới cảnh Linh Sơn. Tự nhiên hậu chúng ta trụ được trên trán này nè, ngay chỗ này là cái Linh Sơn, mới ngồi đây thiền 24/24, đó là phần hậu, ngay trung tâm chân mạng. Đó, thì có phần điển mới nói đó, còn người tu này là tu phước, mới nói là trong cái tim. Mà người tu về vô vi là Linh Sơn phải dụng điển khai mở được trước trang đó. Thì ngày nào chúng ta cũng ở đó, tâm đâu có tranh chấp, nhưng mà xuống cái con tim là gặp phải sự tranh chấp. Mà ngư ngay chỗ đó là không có tranh chấp, lúc nào nó cũng mát, thanh nhẹ, ngay giữa trung tim chân mày. Nó trên trung tim chân mày chút, nó ngang cái chỗ này, đây, đây, sơn này, cái sơn này, đây, sơn này, đó, đây là núi này, cái Linh Sơn nằm ở chỗ đây. Cho nên tại sao, nhiều khi các bạn hỏi tôi cái gì, thì tôi ngồi đó và tôi trả lời liền. Tôi không phải vận dụng ở dưới này để trả lời, không, đó là trì trệ. Tu mà gom điển rồi thì ở Linh Sơn làm việc, hỏi là đáp liền, phóng điển từ bi, từ quan phóng điển tức khắc. Cho nên các bạn đến với tôi, nhiều việc các bạn muốn hỏi lắm, nhưng mà ngập rồi, ngồi xuống nhìn mặt nó quên hết, chiếu thẳng vô cái Linh Sơn của các bạn, rồi tự nhiên nó được thanh lập, thay vì lẳng đẳng nói hoài, nhưng mà cứ ngồi đó một chút hưởng rồi đi cũng đủ rồi. Thế Phật, bài thơ đạo trên đây, tin rằng nhiều người hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa của nó, cùng chân nhận rằng nếu như miệng lưỡi chỉ ê a tụng niệm mà mong đắc đạo thì chẳng thể được nào. Bởi lẽ từ khẩu tới tâm còn cách quá xa. Trong thơ nói, Linh Sơn vốn là tâm đạo, Sơn tức ngã rẽ của nẻo lên thiên đường và ngã xuống địa ngục. Các linh hồn sau khi chết phải tái đầu thai làm kiếp người, hay chịu hình phạt đọa địa ngục, hoặc có phước được lên thiên đường, hết thảy các linh hồn đó đều bắt đầu từ ngã ba này. Chúng sinh dưới gầm trời muốn tu tâm hỏi đạo hẳn là chẳng cầu đâu xa, chỉ cần cầm mảnh gương tròn mà soi, rồi tìm hiểu cho kỹ bộ mặt thật của mình xem là đẹp đẽ hay xấu xa, tự vấn lương tâm xem là thiện hay hư đốn, khi ấy chắc chắn sẽ tìm thấy Linh Sơn ở ngay chính giữa tâm ta. Quả là một sớm lên non đột nhiên thấy Phật cùng tìm ra ngã lên được thiên đàng rồi vậy. Bữa nay ta lại hướng dẫn hồn phách Thanh Bút Dương Sinh dạo thăm cõi trời viết sách, Dương Sinh mau lên đại sen. Cho nên đọc ở trong này chúng ta thấy là cái phương pháp công phu của pháp lý vô vi về cái sơ hồn hay lắm. Rất nhanh, mở Linh Sơn rất nhanh, giải quả tâm mà mở trước sáng luôn. Cho nên các bạn, nhiều bạn mới ê chỗ đó, ngồi đâu thích cứ nhắm mắt chăm mắt, nhưng mà nó rút cái phần đó, nó mở cái phần đó ra. Đó, cho nên cái phương pháp công phu này nó đi nhanh hơn những cái gì trong này nói. Những cái này nói là tu tự nhiên, tu phước mà thôi. Còn cái phần là soi hồn, pháp luân thiền định thì nó đi ngắn hơn, nhanh hơn. Cho nên khi các bạn nắm được cái pháp này là nhanh hơn những cái phương tu ở trong khu sách này. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên được. Thế Phật, bữa nay lại tới cung Thái Thanh để lạy mừng cùng xin thọ giáo Thái Thượng Đạo Tổ. Hai thầy trò mình ngồi trên tòa sen phơ phớ, bay lên cõi trời, tới nơi tới chốn bình yên vô sự. Dương Sinh, hình như bữa nay rất nóng. Thế Phật, đã gần tới Nam Thiên Môn thật quá mau lẹ, đây là ranh giới của tầng đại khí, nên chẳng còn không khí. Và vì tốc độ bay của chúng ta quá nhanh, cho nên con mới có cảm giác nóng bỏng như vậy. Dương Sinh thưa, khi lên tới cõi trời, có còn không khí chăng? Thế Phật, con chẳng từng nghe phi hành gia lái phi thiền vượt ra khỏi tầng khí quyển. Toàn thân họ phải bọc kín, cùng mang theo bình dưỡng khí để hít thở, còn không chẳng thể sống nổi. Hiện thời người trần còn bất lực trong việc đem thân xương thịt lên sống tại cõi trời, cần phải tu tới mức thân trở thành kim cương mới mong thích ứng nổi, còn thân trần thế tới đây hẳn biến thành xác chết cứng đơ. Do đó hy vọng người đời nghĩ tới việc tu đạo để khi thành đạt, dời được chỗ ở của mình lên chốn hư vô, có đem tâm phóng vào cõi thái hư mới có thể nhẹ nhàng tiêu dao và tồn tại ở nơi đó được. Con từng biết chỉ trong nháy mắt là lên tới mặt trăng, tư thái phơi phới, sống đời hồn nhiên tự tại của các vị tiên Phật đã chứng minh nguyên lý chỉ có khí thanh mới lên cao nổi mà thôi. Vì vậy, tiên Phật đã luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần trở về hư không đại định, luyện thân xác thành thân pháp, nhìn sắc như không, cho nên khi tới đây mới dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh sống ở tại thiên đàng. Mong người đời ghi rõ điểm này. Cho nên cái này là nói ra để chứng minh cái hồn đi, cái hồn của Dương Sinh đi, chứ không phải cái xác của Dương Sinh đi. Cho nên nhiều người đọc còn lầm là cái xác của Dương Sinh đi, cái hồn của Dương, hồn phách. Hồn phách của Dương Sinh được đi. Dương Sinh, thưa ông sư, vũ trụ tạo hóa, cớ sao lại kỳ diệu đến như vậy được? Thế Phật, tạo hóa đã đem các tinh cầu sắp xếp có trật tự trong vũ trụ, cho nên cứ theo đường quỹ đạo mà vận hành. Hấp lực của lòng đất sinh ra các luồng đại từ trường phát ra sóng điện, để giữ cho các tinh cầu luôn luôn vận chuyển đúng đường, không va chạm cọ sát lẫn nhau. Đó là sự sắp xếp vô cùng khéo léo và vĩ đại của đấng thần linh chủ tạo vật. Thế giới ngày nay nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ đã chế tạo được phi thuyền thám hiểm các hành tinh, có thể nói là đã đoạt mệnh trời, vì giống như kẻ không tu tâm sửa tính lại được mở huệ nhãn nhìn thấu thế giới khác một cách tỏ tường, dựa vào phương tiện của khoa học để tìm hiểu không gian, bất quá chỉ thấy được các hình chất thấp kém bề ngoài, còn cái hồn sống cao siêu của các cõi trời lại bất lực, vô phương tìm hiểu. chẳng khác nào kẻ nhìn mặt đại dương bao la chỉ thấy một màu xanh biếc sâu thẳm, còn đáy biển chất chứa biết bao điều bí ẩn của trời đất. Thử hỏi làm sao nhìn thấy được hết? Dương Sinh: Thưa ân sư, vừa tiết lộ những điều cực bí ẩn của vũ trụ, con mới được nghe lần đầu. Nếu như đem công bố cho cả thế gian đều biết, hẳn là ngàn đời còn mãi lưu truyền. Thế Phật: Nói về thiên cơ thì vô cùng, những điểm tiết lộ vừa rồi chỉ mới là một chút đây thôi. Còn biết bao nhiêu điều bí ẩn khác có thể cung cấp cho người đời thấu tỏ. Hai thầy trò mãi mê bàn luận lễ đạo, thoáng giây đã tới trước cửa cùng Thái Thành. Bữa nay chỗ này yên lặng vắng vẻ vô cùng, bên gốc cây trong nhà mát, nơi nơi các đạo sĩ hài đồng nét mặt ân đức từ bi, đều ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không vương tà khi ngờ sáng vẽ thiên chân. Dương Sinh: Thưa ân sư, toàn thân các vị đó đều tỏa sáng, không rõ họ tu luyện theo pháp môn nào. Thế Phật: Họ đang vận chuyển quyền công, tâm rỗng tựa hư không. Đó là cách sử dụng đạo hạnh tối thượng thừa, hết sức tự nhiên, như viên ngọc quý không vương chút bụi trần, chỉ tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Chúng ta không thể ở tại đây lâu, phải mau vào cung thỉnh giáo đạo tổ. Dương Sinh: Thưa hay lắm, con trâu xanh một sừng thảnh thơi bên gốc cây coi vẻ rất an nhiên tự tại. Thế Phật: Trâu này không phải là trâu phàm, vì mỗi cử chỉ đều biểu lộ phong thái chân tu. Chúng ta phải vào trong điện lắng nghe đạo tổ thuyết pháp để mở trí. Dương Sinh: Thưa vâng. Ngu sinh xin cúi lạy đạo tổ, bữa nay theo ân sư tới đây để kính xin đạo tổ ban lời chỉ giáo. Đạo tổ miễn lễ hai vị trải qua bao gian lao khổ cực mới tới được nơi đây, xin mời ngồi. Đạo đồng mau dâng rượu ngọc quỳnh tương. Đạo đồng xin tuân lệnh, đã dâng lên, kính mời Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh dùng. Dương Sinh: Cảm tạ đạo tổ đã quá ưu ái và hậu đại. Đạo tổ chưa khách sáo, hai vị bữa nay lại quá bộ tới thăm nơi này, tôi rất đổi vui mừng. Tuy sông tiêu giao nơi cõi trời, sông lầm tôi lúc nào cũng nghĩ ngợi về thế đạo và chúng sanh. Thấy người đời hiện nay kẻ giữ đạo đức rất hiếm, nên tôi luôn luôn ráng sức cứu độ các sinh linh trở về nguồn cội. Nay nhờ thánh hội do Tam Tạo triệu tập đã quyết định tiết lộ phong cảnh thiên đường tươi sáng, hầu hướng dẫn chúng sinh trở về trời, thực quả là may mắn. Tôi càng vui mừng hơn nữa khi thấy hai vị có được cái vinh dự lãnh trách nhiệm viết sách thiên đường di ký. Hiện tại nhiệm vụ kể cũng khá nặng nề, vì đường đi tới mục đích quá xa. Tôi tiết lộ cơ quyền vi của thiên địa tạo hóa là cốt giúp chúng sinh tỏ rõ ngã về trời. Vậy xin hứa hết lòng bày giải cùng người đời để khỏi phụ lòng trời xanh trông cậy. Dương Sinh: Hiện tại người đời phần lớn vật chất dư thừa, nhưng tinh thần lại trống rỗng. Do đó việc tu dưỡng tính tình để tâm thần được yên ổn rất là cần thiết, nhưng khổ nổi chẳng rõ cái lý của đạo ra sao để mà tu luyện cho có kết quả. Vậy kính mong đạo tổ chỉ giáo cho. Đạo tổ: Đường lối tu đạo tuy có hàng ngàn vạn pháp môn, nhưng cuối cùng không thể không nghĩ tới thiên đàng cực lạc. Do đó muốn tu đạo trước phải lo hiểu rõ lẽ đạo, mới mong tránh khỏi tu luyện một cách mù quáng. Yêu tu đạo tiên tu lưu, giải đại đạo nguyên do phương miễn manh tu hạt luyện, là tốn hao nhiều mồ hôi mà lại lầm đường lạc lối thì thật quả là đáng tiếc. Điểm quan trọng hàng đầu của việc tu đạo là phải có duyên, kẻ vô duyên chẳng thể thức tỉnh đạo tâm, không thức đạo tâm chắc chắn rớt vào cõi mênh mang mờ mịt, chẳng thể tìm được chỗ nghỉ. chưa kể cái thế vận hành của đạo, mỗi thời lại đổi khác. Kẻ không rõ được sự vận hành của trời thì tuy có duyên xong cũng vô phương đắc nội đạo. Cho nên ta tu cứ ôm cái phong kiến để tu là không có được. Phải tùy thời mà tiến, cho nên chỉ có biến mới là đi theo hợp thời được. Giống như kẻ khỏi đường nhưng không rõ giờ xe khởi hành. Tới lúc đến được tạm xe thì xe đã rời bến từ lâu. Thế mới biết tuy có duyên nhưng vì không rõ được trời vẫn thành ra uổng phí rất nhiều công phu mà vẫn chẳng thể đi vào đường đạo. Do đó cần phải hiểu rõ vận trời để còn biết đường mà tiến phái. Tu đạo không khó nhưng cần phải thận trọng từng bước, vì chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể gặp hiểm họa. Kẻ đi vào đường đạo phải chỉ đến từng chút, nếu như phản quy tắc không những bị câu lưu xử tội mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Người tu đạo tuân theo lý đạo giống như kẻ đi đường càng đi càng thêm can đảm, cuối cùng đạt mục đích hồi nào không hay. Còn như phản đạo giống kẻ đi đường càng đi càng sợ hãi, chẳng thể gặp được sinh lộ mà gặp ngay tử lộ. Bởi vậy người tu đạo phải hết sức thận trọng vậy. Dương sinh, thưa con không được rõ tu tới cảnh giới tối cao tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đạt đạo quả kim thiên là như thế nào. Đạo tổ đạo tiên lấy kim thiên là cực phẩm, tức là vô cực kim thiên. Tới được mức này không còn sống chết, vĩnh viễn thoát vòng luân hồi. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên là công phu đạt tới mức tối thượng thừa của đạo gia. Nếu không tu được tới mức đó, hẳn là vô phương vào được cảnh giới kim tiên và vòng tròn vô cực. Xin tạm giảng giải ý nghĩa siêu diệu của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên như sau. Tam hoa tụ đỉnh, nhân hoa hoa người, luyện tinh hoa khí. Người vốn do sự hòa hợp của tinh mà sinh sản, cho nên tinh là chủng tử của luân hồi. Kẻ tu đạo tâm phải lìa được hạ tiêu, tức là đường dẫn khí nằm ở phía trên bàn quan, chủ về phân biệt thanh trược, chỉ ra mà không vào. Có diệt trừ được dâm dục thì tinh mới không xuất, có quên được chuyện dâm dục thì tinh mới đầy và hoa trì mới nở. Địa hoa hoa đất, luyện khí hoa thần. Người ta sống được là nhờ ở khí. Kẻ tu đạo tâm phải lìa được kinh tiêu, tức mạch dẫn khí nằm ở lần trong bao tử, thì không kinh không sợ, không quán không giận, ắt khí hòa thuận bình yên. Đạo thông suốt, trung khí đủ thì không nghĩ tới ăn, hoa bạc mới nở. Thiên hoa hoa trời luyện thần hoàng hư, tinh khí chi đủ trong không có thần, ắt thân thể không có ánh sáng, thì kể như chết, cho nên thần là chủ thể. Kể tu đạo tâm lìa được thượng tiêu, tức là mạch dẫn khí nằm ở phía trên bao tử, mới không chấp trước. Thần mãn tức thì không còn nghĩ tới ngủ, hồn trong lắng tỉnh táo, ắt thoát xác trở về hư vô, vào cảnh giới hư không và hoa vàng
bừng nở.
Làm sao để hiểu những cái điểm này, làm sao để lìa được trung tiêu rồi mới được chuyển hóa, làm sao? Cho nên chúng ta đã là nhờ cái pháp luân thường chuyển, nhờ cái thanh khí nó chuyển giải lần lên. Được trước kia từ mà các bạn ham mê cái này ham mê kia rồi mà làm pháp luân thường chuyển rồi tự nó rời lần ngay, nó cái tánh ham mê nó cũng bớt rồi, thì cái dục tính đó, cái dâm tánh nó bớt rồi, thì cái dục nó không còn. Chứ làm pháp luân thường chuyển lần nó rời đi, nó rời đi hồi nào các bạn không hay.
Thì các bạn sống quen với vậy thì các bạn không có cái gì mà bỡ ngỡ trước cái tình dục, trước cái sự khuyến rũ của thầy. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó đã dẫn tiến các bạn và đập vô trong cái cuốn sách này để chứng minh cho các bạn thấy rằng con người có khả năng làm như vậy bằng một cách tu học
hướng thiện, nhưng mà chúng ta vận dụng phần nguyên khí của trời đất để hỗ trợ cho chúng ta đạt đạo là chuyện đấu ngộ đi ngắn và để tiến tới. Và không hành để chế pháp, sửa pháp thì tu suốt đời không có đến đâu hết thảy. Cho nên nhiều khi các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, các bạn tôi có miếng ăn các bạn cũng không cần thiết nữa. Thấy ăn chút chơi vậy thôi cho nó ấm no để cho bảo tử khỏi cọ sắt. Chứ kỳ thật không phải là thích ăn và tham ăn nữa, không có gì đó. Còn thích ăn còn tham ăn đối với vô vi chứng minh là người đó chưa đạt một cái gì ở trong nội thức hết thảy. Bây giờ có dùng lý đạo nói cũng chỉ va víu ở bên ngoài mà thôi, sự thật khả năng sáng suốt nó không có. Ngũ khí triều nguyên, tâm tức là tim, chứa thần, hậu thiên là thần thức, tiên thiên là lễ, phép tắc, không buồn, thương ác thần định là xích đế, vua đỏ hay lửa ở phương Nam và hỏa khí triều nguyên là tâm. Can là gan, chứa hồn, hậu thiên là du hồn, tiên thiên là nhân lầm thương, không vui sướng ác thần định là thanh đế vua sanh ở phương Đông vì mộc khí triều nguyên. Can là thuộc về bên cây, nó là cái màu xanh. Tỳ lá lách chứa ý, hậu thiên là vong ý quên ý tưởng, tiên thiên là tín tin tưởng, không tham dục ác ý định là trung ương hoàng đế vì thổ khí triều nguyên. Phế là phổi, chứa phách, hậu thiên là quỷ phách, tiên thiên là nghĩa, không giận, ác phách định là bạch đế ở phương Tây, vì kim khí triều nguyên. Cho nên trong này chúng ta tâm là thuộc về hỏa nè, can thuộc về mộc nè, tỳ thuộc về thổ nè, đó, phổi thuộc về kim, thận là cặp chứa tinh, hậu thiên là trược tinh, tiên thiên là trí, không vui sướng, ác tinh định, là hắc đế ở phương Bắc, vì thủy khí triều nguyên. Đó, cái tạng nào nó cũng có cái khí nó đưa lên, mà nó dẫn tiến về tâm linh. Trên đây là cái lễ tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Nói khác đi, người tu đạo thì ngũ hành trở về ngũ lão. Tam hoa hóa tam thanh, quy hoàng bản thể vô cực. Nà, cho nên người tu bên vô vi làm pháp luân thường chuyển không thả lỏng, mà nhưng mà rốt cuộc ban đầu mình ép xuống đem lên, rồi tự nhiên nó trở về với tự nhiên là nó thả lỏng, nó hòa với bên trên rồi. Tam hoa hóa tam thanh, quy hoàng bản thể vô cực. Lúc đó là cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng rồi. Đạt cứu cánh viên thông, tu pháp quả không khó, giữ tinh khí thần, tôn nhân nghĩa lễ trí tín, không đau buồn, vui sướng dâm dục giận hờn, ách bản tính tự tại thành tựu được quả vị kim thiên. Do đó mới nói người ta có thể tu tâm dưỡng tính để thân tâm mình không còn có chút khuyết điểm, có thể tự do qua lại ở chốn thế gian, mặc dù có muôn ngàn luật lệ đặt ra vẫn không trói buộc được mình. Tự nhiên siêu thoát ba cõi, ra khỏi ngũ hành, đó chính là cái lý của tam hoa tụ đỉnh và ngũ khí triều nguyên. Tam hoa ngũ khí là một loại thần khí thăng hoa, khi kết tụ làm một có thể rung trời chuyển đất hết sức dễ dàng, thần thánh cũng không ngăn nổi, tự nhiên thành tựu được quả vị tối cao là Đại La Kim Tiên. Dương sinh cảm tạ đạo tổ đã khai sáng trí huệ cho ngu sinh. Thưa, còn con trâu xanh ở bên ngoài cung Thái Thanh, lai lịch của nó thế nào? Ngài có thể giới thiệu qua về nó được không? Đạo tổ, Dương sinh muốn biết rõ lai lịch, tôi có thể trình bày sơ qua vài điểm như sau. Sự tích lão tử cưỡi trâu xanh qua cửa ải Hàm Cốc, thì tiền thân của trâu chính là Mộc Công Thanh Đế ở phương Đông Hóa Thành. Còn tôi hóa thân làm lão tử ở Á Đông, lãnh sứ mạng phổ độ chúng sanh khắp cõi này. Các nước Á Đông vốn lấy nghề nông làm nền tảng duy trì và phát triển quốc gia. Vì hầu hết dùng trâu canh tác, cho nên việc tôi cưỡi trâu xanh tượng trưng cho sự giúp đời. tôi quá làm lão tử truyền đạo để giáo hóa chúng sanh và đã cởi trâu xanh qua ải hàm cốc trao lại cho ông lão canh ải tên là Y Hỷ cuốn đạo đức kinh gồm 5.000 chữ. Rồi sau đó tôi lại hóa thân qua Ấn Độ khai mở trí huệ cho dân tộc này, khiến họ thờ bò, coi bò là thánh. Đó là nguyên nhân sâu xa của sự thần hóa từ bao ngàn năm trước mà người đời giờ đây mới rõ. Nhân loại hiện thời đa số được trâu bò nuôi lớn, như sữa, trẻ con bú là chất tiết ra từ cơ thể bò. Vả lại, lượng thực phẩm nuôi nhân loại mỗi ngày một sút giảm nên phải dùng sữa bò thay thế trong nhiều trường hợp. Và cũng bởi ăn uống lâu ngày nên nhiều kẻ nhiễm tính trâu bò. Loài người rớt xuống hậu thiên sinh trưởng trên mặt đất là do trâu bò quá kiếp, cho nên không lấy làm ngạc nhiên ở điểm đạo tâm khác nhau. Tính tình ngày một đổi khác, mong rằng sau khi nghe tôi thuyết pháp sẽ đội ơn trâu bò, lần lần biết giữ đạo tâm, mới không phụ việc tôi hóa thân cứu độ chúng sinh. Còn tại sao trâu lại một sừng? Đó là vì đạo của tôi có một không hai, trên trời dưới đất chỉ có mỗi đạo là độc tôn thôi. Tế Phật, xin cảm tạ những lời đạo tổ vừa chỉ giáo. Vì thời giờ eo hẹp, tôi phải đem Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Xin bái từ. Dương Sinh lạy tạ đạo tổ đã ban lời vàng ngọc, vì thời giờ gấp gáp, con phải theo ân sư Tế Phật trở về Thánh Hiền Đường, xin bái biệt. Đạo tổ mong hai vị còn có cơ hội trở lại nơi đây, Tế Phật còn duyên còn gặp lại. Đạo tổ ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.